And then it's in chapter 3, verse 18. Thứ nhất là nói tóm lại có một cái vấn đề mấu chốt mà chúng ta không gặp gỡ với nhau được. Đó là cái vấn đề một bên thì như phía nhà thành phố Hà Nội nói là dùng theo luật, còn bên nhà thờ thì không dùng theo luật. Nhưng bây giờ tôi hỏi thứ nhất là cái nguồn gốc đất, nguồn gốc lịch sử thì cái đất số 42 nhà Trung cũng như là đất số 178 nó bằng đất 42 đã là về mặt lịch sử là thuộc quyền quản lý và sử dụng của tòa tổng giám mục Hà Nội. Và các vị nói là ngày 24 tháng 11 năm 1961 thì linh mục Nguyễn Tùng Cương là người quản lý bàn giao cái đất này cho nhà nước. Thì xin thưa các quý vị, thứ nhất là nếu mà linh mục Nguyễn Tùng Cương có cái bàn giao cái đất này thì căn cứ luật dân sự lúc giờ chưa có luật dân sự hướng dẫn của tòa án nhân dân tối cao để có thể hướng dẫn cho vụ tranh chấp dân sự, thì linh mục Nguyễn Tùng Cương không đủ thẩm quyền để bàn giao cái đất này. Nhưng mà thực sự là ngày 24 tháng 11 năm 1961 là ngày phủ thủ tướng đề nghị là kê khai toàn bộ tài sản và bất động sản các cơ sở và tổ chức tôn giáo, không thể tránh nhầm lẫn giữa bàn giao và kê khai ở đây được. Vì cái thứ nhất, cái thứ hai đó là nếu mà các vị nói là linh mục Nguyễn Tùng Cương có một cái bản kê khai bàn giao đó thì có thể là một vụ tranh chấp dân sự về đất đai, chúng ta lập một tòa nữa đó, tòa có bằng chứng pháp lý căn cứ giám định về giấy tờ. Bây giờ đến bây giờ tôi chưa nhận được một cái giấy nào từ phía nhà nước nói rằng là cái giấy này của linh mục Nguyễn Tùng Cương gửi lại cho chúng tôi. Đấy là cái mấu chốt là tôi chưa bao giờ tôi nhận được cái giấy đó, kể cả bản photo cũng như là bản chính. Với cái vấn đề thứ hai nữa là mà chính từ cái vấn đề đó là vấn đề giải quyết vấn đề theo luật. Chính vậy là luật thứ hai là pháp lệnh nghị quyết 23 ngày 26 tháng 11 năm 2003 ấy, thì xét về mặt pháp lý là vi hiến, bởi vì không nghị quyết 23 ấy, là một văn bản là một đạo luật nhưng mà văn bản dưới luật, bởi vì là không có giá trị pháp lý cao bằng hiến pháp. Chính vì vậy mà luật nghị quyết 23 quy định rằng là không giải quyết có thể tranh chấp đất đai trước ngày 1 tháng 7 tháng 1 năm 1991. Thế vậy thì tôi nghĩ rằng là đây là các vị áp dụng luật hồi tố, mà trong luật Việt Nam ấy thì không áp dụng luật hồi tố khi bất lợi cho người bị hại hoặc phải cho đương sự. Trong trường hợp này nếu mà áp dụng nghị quyết 23 thì trái với hiến pháp. Thứ hai đó là cái nghị quyết 23 nếu được áp dụng và đã áp dụng rồi thì cái đất 42 nhà Trung và đất 178 nó được bằng không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị quyết 23, bởi vì nghị quyết 23 chỉ điều chỉnh đối tượng là cái đất cát đã được nhà nước trung thu hoặc là mượn hoặc là chuyển sang tên thứ khác, cho nên là không thể áp dụng theo nghị quyết 23. Còn xin thưa với ngài giám đốc của thành phố Hà Nội, nhất là nói về luật cư trú thì linh mục Khải đã nói rồi. Thứ nhất là nếu mà nhà nước muốn phong tỏa thì nó là không phải phong tỏa nhà thờ lớn, mà trong đơn khiếu nại cũng là phong tỏa tòa giám mục. Mà nhà nước tòa giám mục của chúng tôi là pháp nhân mà đã được nhà nước công nhận thì có đường đi lối lại. Khi mà chúng ta phong tỏa hai đầu, chặn hai đầu thì ít nhất là phải được thông báo cho chúng tôi ít nhất là một tiếng để tôi còn chuẩn bị cái này cái khác. Đây không thông báo cho chúng tôi gì cả. Thứ hai nữa là kể cả đất Vinh 31 nữa, xuống địa chỉ 31 các chị cũng không ra không vào được, nên vi phạm luật cư trú. Đấy, cho nên là theo tôi nghĩ là chúng ta giải quyết theo luật, nhưng mà nhà nước không căn cứ vào luật. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ căn cứ vào cái nghị quyết 23 đó, thì cái nghị quyết 23 đất hai thì chúng tôi không thuộc vào lên diện điều chỉnh của nghị quyết 23. Bởi vì nếu mà nó thuộc điều chỉnh nghị quyết 23, các vị thử trưng đưa ra chúng tôi cái giấy tờ trưng thu hoặc là trưng dụng hoặc là tịch thu của nhà nước lúc bây giờ cho chúng tôi để chúng ta cùng đối chất với nhau về mặt chứng cứ pháp lý, về mặt giấy tờ. Đấy, cho nên cái nguyên nhân là quyền quản lý và sử dụng mà thôi. Cho nên là từ cái vấn đề đó mà nó dẫn là chúng ta không ngồi lại được với nhau. Bây giờ chúng ta có thể hai bên thành lập ra một cái ủy ban độc lập hoặc là có thể là kiện ra tòa và dân sự để tranh chấp. Còn nếu mà các vị bảo là đây là đất không tranh chấp thì tôi nghĩ là không phải, là bởi vì chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về lịch sử cũng như bằng chứng về pháp lý. Cho nên là cái này có thể chúng ta cần trưng cầu một phiên tòa có đầy đủ chứng cứ pháp lý và chúng ta căn cứ vào cái chứng cứ pháp lý có giá trị lịch sử đó và được một tổ chức khách quan công nhận nó là chứng cứ pháp lý hợp pháp thì chúng ta xử vấn đề luật pháp. Đấy là cơ sở pháp luật. Còn chúng ta bây giờ chúng ta cứ căn cứ vào cái nghị quyết 23, mà bản chất của nghị quyết 23 là một văn bản không thể vi hiến pháp được. Hiến pháp là một đạo luật cao nhất. Nghị quyết 23 cũng là một đạo luật nhưng mà mà dưới hiến pháp. Như vậy mà áp dụng hình thức 23 là chỉ áp dụng luật hồi tố trong trường hợp bất lợi cho đương sự của người bị hại, không bao giờ áp dụng cho bất lợi cho đương sự của người bị hại. Và nếu mà bắt đầu khởi đi từ cái nguyện pháp 23 không áp dụng được thì đất này là đất đai đang tranh chấp, mà đất đai đang tranh chấp đó thì một trong hai bên không được quyền xây dựng, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc là thay đổi bất cứ một cái gì đó trong đất đai đang tranh chấp. Thế mà không những nhiều lần mà quận Hoàn Kiếm cũng như là sở văn hóa làm những cái điều mà xét về mặt dân sự là sai về mặt luật dân sự, như là hai nữa là về mặt tố tụng hành chính. Tôi xin nói vấn đề khiếu nại của chúng tôi có 15 cái khiếu nại đấy về vấn đề đất đai đấy. Chính vì vậy mà chúng tôi đã gửi đến ủy ban nhân dân thành phố không biết bao nhiêu lần rồi, mà theo luật tố tụng hành chính ấy, khi gửi đến cơ quan ra một cái quyết định mà đương sự là thấy là không bằng lòng hoặc không thỏa mãn thì hết thời hạn được quyền trao đổi, mà khi không nhận được cái trao đổi cách nghĩa là vừa ý hoặc thỏa thuận thì được quyền thượng cầu đến cấp trên. Mà chúng tôi đã làm từ những năm ba đời tổng giám mục rồi, tức là cái việc chúng tôi thượng cầu lên thành thủ tướng, thượng cầu lên chủ tịch nước ấy là chúng tôi làm đúng theo luật về tố tụng hành chính của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Cho nên là nếu mà về mặt luật chúng tôi không vi phạm pháp luật, mà vô hình cũng là các vị đang vi phạm pháp luật. Thứ nhất là chặn hai đầu phong tỏa tòa tổng giám mục Hà Nội là vi phạm được luật cư trú và đi lại của công dân đã được quy định trong luật cư trú. Cái thứ hai nữa là gây mất an ninh trật tự trị an, thì chính chặn như vậy thì làm cho một cái dư luận ùn tắc giao thông, người ta đặt một số hỏi, và nhất là các trẻ em đi học ở hai cái trường đấy nó chưa bao giờ được chứng kiến cái cảnh cảnh sát cảnh chó nghiệp vụ, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Cái nguy hiểm lớn nhất là ảnh hưởng tâm lý còn quan trọng hơn là ổn định trị an. Tôi xin tóm lại là hai điều, ba điều. Điều thứ nhất là cái đất đai của chúng tôi đang quản lý và sử dụng đó, chúng tôi chưa nhận được một cái tờ giấy nào trưng thu, trưng dụng hay là tịch thu của nhà nước Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái việc mà chúng tôi đang cầu nguyện ở đây là không vi phạm pháp luật, là bởi vì đất của chúng tôi không được vào thì chúng tôi sẽ bị cầu nguyện ở đó. Và cái điều thứ ba nữa là cái nghị quyết 23 này không thể áp dụng cho chúng tôi, và tất cả đơn khiếu nại của chúng tôi làm việc là đúng tố tụng hành chính. Nếu các vị hôm nay giải quyết theo luật nghị quyết 23 thì chúng tôi sẽ không giải quyết các vị về vấn đề nghị quyết 23, bởi vì đất của chúng tôi không thuộc đối tượng, không tính đến việc cứ mở cái nghị quyết 23 và cái hướng dẫn của thủ tướng năm 1961 và năm 1967 thì các vị sẽ biết là hai cái hạn đất này là điều chỉnh khác nhau. Cho nên là chúng ta đồng ý với nhau là nếu chúng ta thành lập một cái tòa án độc lập thì chúng ta có thể giải quyết được với nhau, và trong khi chờ đợi một phán quyết của tòa án thì hai bên không được làm bất cứ cái gì ở trên cái mảnh đất đó. Và tất cả những thiệt hại mà gây trên mảnh đất đó, tất cả những thiệt hại mà bà con giáo dân về ở đây ảnh hưởng, tất cả những hậu quả thì cơ quan nhà nước và cơ quan thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vấn đề này. Cho nên là trong khi chờ đợi, và hôm nay của làm việc hôm nay thì các vị sẽ cho chúng tôi một cái biên bản làm việc chung, và sau buổi hôm nay chúng tôi vẫn chưa thỏa thuận được, nếu tôi chưa thỏa thuận được với các vị thì chúng tôi vẫn có quyền thượng cấp lên thủ tướng cấp cao hơn. Xin cảm ơn ngài chủ tịch.